Dạ, chắc thôi mình bắt đầu đi. Rồi những anh em có vào sau thì vào.
Dạ.
Hello thầy Minh Cô Dung, còn đó không?
Dạ. Dạ
Ồ
con đây cô.
dạ. Dạ. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Và tối nay xin mời thầy Minh cầu nguyện để dâng thì giờ này cho Chúa.
Dạ, dạ con.
Dạ.
Được hướng lòng Chúa, tất cả chúng ta hướng lòng. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa ngày chúng con giờ này tụ họp đây qua đường dây điện thoại con tiếp tục bài số 1 C trong quyển của đời Chúa Cụ Thế quyển thứ tư. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có cơ hội quý báu này để học hỏi lời Chúa. Xin Chúa ngày ban phước cho cô Yến, người hướng dẫn lớp học của chúng con. Cô thêm sức cho cô. Xin Chúa cho cô có sự thông sáng để cô giải thích và giúp cho chúng con hiểu được rõ ràng về những nội dung trong quyển sách. Chúng con cảm tạ Chúa cho cô dạy, có cơ hội dạy cho chúng con. Xin Chúa cũng ở cùng với con và Dung tối hôm nay cũng gọi vào để học. Xin Chúa cũng mở lòng chúng con để chúng con tiếp nhận được những gì mà chúng con học được. Hay, xin Ngài cùng với tất cả những anh chị em nào không vào được tối hôm nay, xin Chúa cũng nhắc nhở để họ gọi vào mạng để nghe thu lại bài học. Chúng con cũng cảm tạ Ngài. Xin Chúa cũng tiếp tục ban phước cho lớp học của chúng con để chúng con vẫn tiếp tục học cho đến cuối cùng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Trong mùa Giáng sinh này, chúng con cũng luôn nhớ đến ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh, đó là Chúa Giê-xu xuống dưới thế gian này để chịu chết và cứu cho cho chúng con có được sự sống đời đời. Con luôn luôn ghi nhớ, xin Chúa cho chúng con biết đem tin mừng, tin vui này để chia sẻ với những người yêu mến đến Chúa trong dịp này. Chúng con cảm tạ Ngài. Một lần nữa chúng con giao trọn lớp học này trong cánh tay toàn năng của Chúa. Xin Ngài hướng dẫn. Chúng con thành tâm cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Yeah. Buổi tối nay chúng ta sẽ học bài 1 C phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Yeah. Kỳ rồi chúng ta học ba hành trình rời khỏi Galilee. Chúng ta biết đến cái thời điểm mà chúng ta học bài 1 B đó thì Chúa đang ở Capernaum. Bây giờ cái hành trình thứ nhất, không biết thầy cô có nhớ đó là hành trình thứ nhất tại sao Chúa rời Galilee không? Cái lý do nào?
Dạ. Dạ, khi nghe tin dân Baptist chết thì Chúa rời Capernaum đi qua Bethsaida.
Dạ. Và hành trình này chú đi bằng thuyền ha?
Dạ.
Dạ. Bethsaida. Chúng ta thấy Capernaum đó là thuộc vùng Galilee, là ở vùng Tây Bắc. Còn Iture thì ở Đông Bắc. Từ bên Tây vượt biển hồ Galilee, Chúa đi qua bên phía Đông ha. Và ở đó có cái biến cố nào quan trọng trong hành trình thứ nhất? Có hai biến cố quan trọng. Một đó là Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn. Chúa dùng 5 cái bánh, 2 con cá và còn thừa lại bao nhiêu?
10,
bao nhiêu giỏ? 12 giỏ đầy. Dạ.
Yeah.
Rồi từ Bethsaida trở về Genesaret thì Chúa có một cái biến cố, đó là Chúa làm gì?
Nước.
Dạ, đi bộ trên mặt nước ha. Yeah. Hành trình thứ hai, lý do mà Chúa rời khỏi Galilee đó là tại sao? Chú tranh luận với ai?
Và những người Pharisee.
Dạ, người Pharisee và thầy thông giáo. Lần này thì Chúa vượt ra khỏi biên giới của Palestine ra một cái nước ngoại quốc tên là
Phoenicia.
Yeah. Phoenicia ha. Rồi Chúa đến, ở đó Chúa đến hai cái thành phố là
Tyre và Sidon.
Dạ. Sau đó thì Chúa đi vòng lên phía bắc Sidon, rồi Chúa đi vào trong vùng Decapoli. Ở đây có cái điều gì? Có cái điều gì xảy ra? Có hai biến cố ở trong cái hành trình thứ hai này. Hai biến cố đó là gì?
Dạ, Chúa đuổi đuổi quỷ ở trong một đứa trẻ ở Tyre.
Dạ.
Con đàn bà Canaan.
Dạ phải. Rồi biến cố thứ hai là?
Là Chúa làm phép lạ biến quá bánh bốn cho 4.000 người ăn.
Dạ.
Ở Tripoli.
Dạ. Chúa đã dùng 7 cái bánh và vài con cá và còn thừa lại bao nhiêu?
7 giỏ.
Dạ, thừa lại 7 giỏ. Hành trình thứ 3 Chúa rời khỏi Galilee, lý do là gì? Chúa tranh luận với
người Pharisee.
Dạ, người Pharisee và Sadducee. Chúng ta nhớ cái hành trình thứ 2 đó, lý do là tranh luận với người Pharisee và thầy thông giáo. Bây giờ là người Pharisee và Sadducee. Thì hành trình thứ ba này, Chúa đi đâu? Chúa đi đến đâu?
Bethsaida.
Dạ, Bethsaida. Rồi tiếp tục đi đâu nữa?
Dạ, đi lên núi Hạt Môn.
Dạ. Chúa đi rồi. Đến thành Caesarea Philip, phải không? Rồi lên núi Hạt Môn, rồi trở xuống núi, rồi mới trở về. Như vậy thì trong cái hành trình thứ ba này cũng có hai biến cố. Biến cố thứ nhất là gì?
Chúa hóa hình hả cô?
Dạ. Biến cố thứ nhất là Phi-rơ làm gì? Nếu mà theo thứ tự của Matthew đó, thì ở trong đoạn 16 đó là Phi-rơ tuyên xưng đức tin tại thành Caesarea Philip. Và biến cố thứ hai là Chúa hóa hình trên núi Hạt Môn. Rồi cái biến cố thứ ba đó là gì? Ở trên núi, ở cảnh trạng hóa hình rất là vinh quang ha, vinh hiển. Nhưng mà khi mà xuống chân núi thì gặp cậu bé bị bệnh gì?
Bệnh giật.
Phong điên gì đó ha. Rồi Chúa chữa lành cho. Bài học vì trước cũng cho chúng ta biết cả hai lần quá bánh thì đều ở ngoài vùng Galilee. 5.000 người ăn thì gần thành Bethsaida, 4.000 người ăn thì ở Decapolis hay là Decapoli đó. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài 1C, đời sống gia đình của các vua Herod, cái chết của Giăng Báp-tít. Ở bài học có giới thiệu cho chúng ta đó, cái hoàn cảnh gia đình của Giăng Báp-tít. Cha mẹ của ông, khi Giăng Báp-tít chào đời thì có sự gì xảy ra? Rồi 30 năm sau Giăng Báp-tít làm gì? Và chúng ta thấy bài học giới thiệu cho chúng ta những phần đó. Ở trong trang 28 đó, cuộc đời của Giăng Báp-tít, thì chúng ta thấy ở trong Tân Ước thì có đề cập đến ít nhất là ba người tên Giăng. Thứ nhất là Giăng Báp-tít. Để phân biệt với những bài học trước chúng ta học đó, các sứ đồ của Chúa có hai người. Một, trong các sứ đồ của Chúa có hai anh em là Giăng và Gia-cơ, đó là con của CBD. Khi mà để phân biệt với Giăng Báp-tít thì người ta hay nói là Giăng và Gia-cơ là con của CBD. Còn một người nữa cũng tên Giăng. Nếu mà học tối thứ tư thì chúng ta sẽ nhớ. Hay học công vụ các sứ đồ thì chúng ta sẽ nhớ. Một người tên Giăng còn gọi là Giăng Mác, là tác giả của sách kinh lành mát đó. Như vậy thì ở trong Tân Ước chúng ta thấy có tất cả ba người tinh dân ha. Để phân biệt với nhau thì người ta gọi là dân bắp tít, hay là dân và gia cơ con của CBD, hoặc là dân mát. Bây giờ cuộc đời của dân bắp tít, chúng ta nhớ rằng khi bà Marie đến thăm Elizabeth là mẹ của dân bắp tít thì thế nào? Đứa con ở trong bụng đó làm gì? Nhảy nhót. Và lúc đó đó thì dân bắp tít đã được 6 tháng ở trong bụng mẹ rồi. Và như vậy thì chúng ta biết là Chúa Giê-xu ra đời sau Giáng sinh, sau dân bắp tít 6 tháng với thời gian đó. Nhưng mà ở đây nói rằng dân bắp tít ra đời cùng năm với Chúa Giê-xu. Cả hai đều sanh tại vùng Giu-đê. Cha của dân bắp tít đó là Sa-ca-ri và mẹ ông là Elizabeth. Những cái này thì rất là, những chi tiết này rất quen thuộc với chúng ta. Bà Elizabeth là có bà con với trinh nữ Marie là mẹ của Chúa Giê-xu. Thành ra chúng ta biết là dân bắp tít và Chúa Giê-xu có bà con với nhau ha. Bài học cũng nhắc lại dân bắp tít ra đời là một phép lạ. Bởi vì cha mẹ của dân bắp tít đều đã già rồi. Và vì cớ đó mà khi Sa-ca-ri là cha của dân bắp tít không chịu tin, không tin là mình có thể có đứa con, thì ông bị câm cho đến ngày dân bắp tít ra đời thì ông mới viết tên của dân bắp tít. Lúc đó ông nói được. Và ông lớn tiếng gọi khen Chúa. Về dân bắp tít thì chúng ta biết là đời sống của ông đó, ông sống ở trong đồng vắng, ăn châu chấu và mật ong rừng, rất giống với tiên tri Eli trong thời Cựu Ước. Dân bắp tít huấn luyện bước đầu cho các môn đồ tương lai của Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy bốn môn đồ đầu tiên của Chúa làm nghề đánh cá đó, thì họ đã từng ở với dân bắp tít rồi trước khi họ theo Chúa trọn thời gian. Và bài học chỉ nhắc lại thôi. Khi mà dân bắp tít làm bắp tên cho những người, cho dân chúng ở hai bên bờ sông Giô-đan khi họ ăn năn tội đó, thì chính dân bắp tít cũng là người đã làm bắp tên cho Chúa Giê-xu trong năm chuẩn bị. Năm tiếp theo là năm mến mộ, tức là năm thứ hai của 3 năm chức vụ Chúa Giê-xu đó, thì dân bắp tít bị bỏ tù, ở trong tù. Lúc đó Chúa Giê-xu mới rút lui về ở tại vùng Galilê. Thành ra năm mến mộ được gọi là năm chức vụ tại, còn gọi là năm chức vụ tại Galilê. Đầu năm khổ nạn thì dân bắp tít bị giết. Và chúng ta thấy sau đó Chúa Giê-xu cũng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và trong năm có hai cái chết cho nên gọi là năm khổ nạn. Đó là những gì mà bài học nhắc lại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học về các vua Herod. Herod Đại Đế cai trị vào thời gian nào trong cuộc đời của Chúa Giê-xu?
Dạ, chắc là lúc Chúa Giê-xu mới ra đời.
Dạ, lúc Chúa Giê-xu giáng sinh ha, thì dân bắp tít, thì vua Herod Đại Đế đó làm gì? Khi mà nghe mấy thầy bác sĩ nói rằng vua dân Giu-đa, hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu, thì ông rất là sợ mất cái ngôi của mình, cho nên ra lệnh tàn sát con trẻ. Và lúc đó thì Joseph Marie mang Chúa Giê-xu đi lánh nạn sang Ai Cập. cho đến khi Herod đại đế băng hà thì gia đình của Chúa Giêsu mới trở về, mà không trở về Bethlehem nữa, mà về đâu? Nazareth. Không, Bethlehem thì chúng ta nhớ ở vùng Giu-đê, tức là Tây Nam, mà không trở về nữa, mà về Nazareth, tức là ở Tây Bắc của xứ Palestine. Herod đại đế có 3 người con. Sau khi ông có rất nhiều vợ nhiều con, nhưng mà có 3 người con cai trị 5 trong 6 vùng sau khi Herod đại đế đã qua đời rồi. Trong bài học có nhắc nhở cho chúng ta đó. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút xíu. Toàn xứ Palestine có 6 vùng. Có một vùng người Syri cai trị, không có thuộc gia đình của Herod cai trị. Đó là vùng nào?
Decapolis.
Dạ, Decapolis. Thì còn lại 5 vùng. Gia đình Herod cai trị 5 trong 6 vùng. Mà có 3 người con. Thứ nhất là Archelau. Thì cai trị vùng nào?
Judah và Samari.
Dạ, đúng rồi. Còn Herod chư hầu thì cai trị vùng nào?
Galilee và Berea.
Dạ. Người cai trị một vùng thôi, đó là
Philip.
Herod Philip. Dạ. Còn cái vùng còn lại thì thuộc người ngoại rồi ha, thuộc ngoại quốc rồi. Như vậy ở đây chúng ta thấy cũng có nhắc lại Herod chư hầu là người đã giết Giăng Báp-tít. Tên người vợ bất hợp pháp của Herod là Herodia. Tức là ông có vợ rồi, còn Herodia này là người em dâu thôi ha. Ai là chồng chính thức của Herodia thì chúng ta biết là trong số các con của những người vợ khác nữa đó thì có Herod Philip đệ nhất không có được quyền thừa kế. Bài học sẽ có đề cập phần sau đó. Và ông ta sống ở tại La Mã. Thì khi mà đi sang thăm em mình đó, Herod chư hầu Antipa đã dụ dỗ Herodia là em dâu của mình để về ly dị vợ và cưới Herodia. Tất nhiên một tiên tri của Đức Chúa Trời là Giăng Báp-tít không thể nào chịu được điều đó, can gián, cho nên bị chém đầu trong cái ngày sinh nhật của Herod chư hầu đó. Bài học cho chúng ta biết rằng Herodia có người con gái là Salome. Kinh Thánh không hề chép tên của Salome, nhưng mà sử gia Josephus thì đã cho biết điều này. Cho nên bài học cũng sẽ có đề cập đến sử gia này. Ở trong cái câu số 6 của trang 30 đó, Josephus là người Do Thái. Ông ra đời tại Palestine khoảng 7 năm sau cái chết của Chúa Giêsu, tức là khoảng chừng năm 40 sau Chúa ha, phải không? Chúa chết năm ngày bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Như vậy thì Josephus đã sinh ra đời rất là muộn màng như vậy, nhưng mà tại sao? Ở đây bài học nói rằng khi lớn lên thì ông sống tại La Mã, và tại La Mã đó ông viết rất là nhiều những tài liệu lịch sử giá trị. Đặc biệt chúng ta thấy bài học nói rằng ông không phải là cơ đốc nhân, nhưng mà dù vậy thì các tác phẩm của ông cho chúng ta bối cảnh lịch sử quan trọng ông là người Do Thái, sống tại Roma, là một sử gia nổi tiếng. Và có thể nói rằng nổi tiếng nhất trong các tác phẩm của ông đó ông có viết một tác phẩm rất nổi tiếng nói về người Do Thái, The Antiquity of the Jew, thì tác phẩm này cho chúng ta chi tiết về triều đại của Herod Đại Đế và có nhắc đến Giăng Baptist. Do đó mà chúng ta biết được. Như vậy chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì cớ một người không có phải là cơ đốc nhân. Nhưng mà chúng ta biết một điều đó là những sử gia, đã gọi là sử gia thì họ rất là chú trọng đến cái tính trung thực của lịch sử. Vì lẽ đó mà chúng ta có được tài liệu quý báu để chúng ta có thể tham khảo, những nhà tham khảo để soạn nên cái bài học cho chúng ta đó, đã dựa vào những cái tài liệu này. Ở trong trang 31 có đề cập đến hai Philip, Philip đệ nhất, Herod Philip đệ nhất, bị vua cha tước quyền thừa kế, sống riêng tư tại La Mã, không cai trị vùng nào của xứ Palestine. Từ sau khi học bài học này trở đi, chúng ta hiểu được rồi ha. Herod Philip đệ nhị thì cai trị vùng Iturea, còn Herod Philip đệ nhất thì là chồng của Herodia, sống ở La Mã, không có tham gia vào chính trường, và người vợ của ông về sau là người vợ bất hợp pháp của Herod chư hậu Antipas. Chúng ta cũng học kỹ ở câu 11 của trang 32 đó. Josephus cho biết rằng Antipas trước tiên cưới con gái của một vua Ả Rập khi mà đem lòng yêu Herodia, em dâu của mình. Thì trước hết, Herod chư hầu bỏ vợ, rồi Herodia thì bỏ chồng. Và cả hai đã sống ở tại Palestine. Vì lý do đó mà vua Ả Rập tuyên chiến với Antipas và trừng phạt vua đích đáng trong cuộc chiến này. Chúng ta thấy chính ông bố vợ đó đã khiêu chiến và đã trừng phạt cái chàng rể này. Những chi tiết này không có trong Kinh Thánh, mà chúng ta dựa vào lịch sử. Cũng theo sử gia Josephus thì cuối cùng Antipas đã bị Caesar cách chức. Caesar là một tước vị của hoàng đế La Mã ha. Lấy tài sản của Antipas cho người khác. Và một điều mà chúng ta thấy gieo gì gặt nấy đó là Antipas cùng với vợ ngoại hôn của mình là Herodia đã đến một cái vùng, bị đày đến một cái vùng xa xôi trong đế quốc La Mã. Ở đây không nói rõ địa danh. Sống ở đó và qua đời tại đó luôn. Antipas lãnh hậu quả gấp đôi về tội ác vô luân của mình. Nặng nhất là tội giết người, giết Giăng Baptist. Cho nên đã bị cha vợ gây chiến, rồi trừng phạt, rồi bị Caesar rút phế và bị lưu đày. Chúng ta thấy cuối cùng không được gì hết ha. Ở trong bài này, ở trong câu thứ 17 chúng ta học kỹ. Chúng ta biết nhiều tên gọi mới ở trong bài này. Herod chư hầu tên là Antipas. Vợ ngoại hôn của Herod là Herodia. Người con gái của Herodia là Salome. Sử gia viết các biến cố này là Josephus. Và cung điện nơi giam Giăng Baptist đó là Marcus. Thì như vậy những cái điều này hồi trước giờ có thể lắm chúng ta chưa nghe hay chưa biết. Thì qua bài học này chúng ta biết được điều đó. Có một điều bài học lưu ý chúng ta đó là Herod chư hầu Antipa cai trị hai vùng Galilee là Tây Bắc và Bê-rê là Đông Nam. Mà lúc đó dân Báp Tít đang làm báp têm cho dân chúng ở hai bên bờ sông Giô-đanh thuộc vùng Giu-đê và Bê-rê. Cho nên suy ra thì chúng ta thấy khi mà bị bắt đó là dân đang làm báp têm trong vùng nào? Bê-rê, phải không? Tại vì Galilee và Bê-rê là Herod chư hầu cai trị, cho nên Galilee thì Herod chư hầu ở đó, còn dân Báp Tít thì ở hai bên bờ sông Giu-đê Bê-rê đó. Nhưng mà bị bắt thì nhất định là ở vùng Bê-rê. Nhờ như vậy thì chúng ta có thể hình dung được nơi mà dân Báp Tít đã bị bắt. Ở trong bài học cũng trang 35 câu 24 đó. Chúa Giê-xu đem ổn định đến cho đời sống gia đình. Ở đây có nói đến một cái cuộc khảo sát hay là một cái cuộc thăm dò hoặc là một cái phần tổng kết. Thì thấy rằng theo viện nghiên cứu của Đại học Harvard University tại Hoa Kỳ, 2 trong 5 cuộc hôn nhân tại nước này kết thúc bằng ly dị. Tức là hễ có 5 cái cặp kết hôn với nhau đó thì có 2 cặp vợ chồng ly dị. Nhưng mà những người ở trong Chúa đó thì chỉ có 2 trong 2030 cuộc hôn nhân. Chúng ta thấy cái con số không có ly dị đó, tại sao? Con số ly dị rất là thấp, rất là ít đối với những người trong Chúa. Như vậy tại sao? Thầy Minh Quyên có cho biết ý kiến không? Nhờ đâu mà được như vậy?
Chắc nhờ học biết lời của Chúa dạy.
Dạ.
Tuân theo.
Dạ. Dạ. Biết bổn phận làm vợ làm chồng ở trong Chúa. Biết cái cách để gìn giữ một mái ấm gia đình cơ đốc. Thì chúng ta thấy rằng bài học có dùng một cái câu đó. Rất đáng học hỏi các con số này để dùng làm chứng cho Đấng Christ. Khi còn ở Sài Gòn thì tôi có biết, tôi có một vài người quen đó. Họ nói rằng trước khi mà kết hôn đó, Tin Lành chúng ta thì không có tổ chức những cái đó, các cái lớp đó. Chỉ học trong những giờ trường chủ nhật thôi, chứ không phải là một cái lớp mà cho tất cả mọi người tham dự. Nhưng mà công nhân thì họ có những cái lớp dạy về hôn nhân gia đình cho những người trước khi bước vào hôn nhân đó, học. Và diễn giả thì thường là các mục sư. Ngoài những ông cha ra, những linh mục ra, thì có các vị mục sư đến để mà dạy những cái lớp như vậy. Bài học nói rằng chúng ta dùng con số này để cho khi chúng ta nói về hôn nhân gia đình hay là chúng ta làm chứng về Chúa cho những người đang ở trong tình trạng mà có nguy cơ đổ vỡ gia đình đó mà họ chưa biết Chúa đó, chúng ta có thể dùng những con số này để có thể nói làm chứng về Chúa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy lời Chúa dạy về hôn nhân rất là cần thiết cho những người chẳng những trong Chúa mà ngoài Chúa nữa. Họ có thể chuẩn bị cho mình trước khi bước vào hôn nhân. Bởi vì ở trong câu 20 có nói đó, Matthew trình bày hình ảnh gia đình tan vỡ của một vị vua trần gian này. Đây là gia đình bị phá hủy bởi tội lỗi và ly dị. Mà đây là gia đình của vua ở trong hoàng tộc, phải không? Gia đình của một ông vua mà bị như vậy, tức là tội lỗi nó không có trừ một ai hết, nó không có né tránh một ai hết, dù đó là vua hay là dân, dù đó là quan hay là lính, dù thế nào thì tội lỗi nó vẫn tấn công như thường, tội lỗi nó vẫn hủy hoại như thường. Xin Chúa cho chúng ta học bài học này để thấy tội lỗi đã đi vào gia đình của Herod, chư hầu Antipa, và làm cho gia đình này tan vỡ hết, không còn gì. Và cái kết cuộc rất là bi thương khi mà Herod chư hầu Antipa và vợ ngoại hôn của mình là Herodia bị đi đày một vùng xa xôi, ở một vùng xa xôi rồi chết ở đó luôn. Nghĩa là không còn gì cả, tội lỗi hủy diệt tất cả. Không biết thầy cô Minh Dung có ý kiến nào thêm về cái bài học của chúng ta tối hôm nay không? Bài học thì trình bày rất là rõ ràng cho chúng ta nhiều cái chi tiết mà có thể trước đây chúng ta không có rõ, bây giờ chúng ta đã được biết ha. Như vậy thì xin mở ra ở trang 266 để chúng ta làm bài kiểm. 266 và 267 đó, chúng ta làm bài kiểm. Câu số 1. Cha mẹ của Giăng Báp Tít tên gì? Cha.
Cha là Zachary.
Vợ.
Vợ là Elizabeth.
Người anh em bà con nào của Giăng Báp Tít cũng ra đời trong cùng một năm?
Chúa Giêsu.
Vì sao chúng ta công nhận sự ra đời của Giăng Báp Tít là một phép lạ?
Bởi vì cha mẹ của ông đều là già hết, qua tuổi.
Già rồi ha. Không có còn theo lẽ thường mà có thể sinh con được. Điều thứ ba, câu thứ tư. Điều gì xảy ra cho cha của Giăng Báp Tít bởi lòng vô tín của ông? Ông bị gì?
Câm.
Người cha làm cách nào báo cho gia đình biết phải đặt tên con là Giăng?
Không viết ra.
Viết ra. Bây giờ xin ở trong câu số 6 đó, xin khoanh tròn nha, 6, 7, 8. Xin khoanh tròn cả ba câu đó và ghi là học thuộc lòng. Chúng ta phải học thuộc lòng ba câu đó ha. Từ đây trở về sau, khi mà người ta hỏi chứ Herod chư hầu còn có tên là gì đó, có tên là gì đó, thì chúng ta biết là
Antipa.
Người vợ ngoại hôn của Herod chư hầu là ngoại hôn là ngoài giá thú ha, là
Herodia.
Người con gái của người vợ ngoại hôn đó là tên là
Salome.
Salome ha. Người chồng hợp pháp của Herodia là gì? Tên gì?
Philip đệ nhất.
Herod Philip đệ nhị. Sử gia Do Thái kể tên cho chúng ta biết thêm về thời kỳ này. Tên là
Josephus.
Josephus. Có bao nhiêu Herod Philip?
Hai.
Người nào là chồng hợp pháp của Herod Philip, chồng hợp pháp của Herodia, và người đó sống ở tại đâu?
Philip đệ nhất và sống ở La Mã.
Josephus có quốc tịch nào? Sử gia Josephus có quốc tịch nào?
Palestine,
quốc tịch Do Thái ha. Phải vậy không? Ông sinh tại đâu?
Sinh tại Palestine.
Nhưng mà về sau thì sống tại Roma. Làm công việc gì?
Viết sử.
Ông có tin Chúa không?
Không.
Ông có tin Chúa. Ông chỉ là một sử gia thôi. Viết tên ba nhân vật trong Kinh Thánh được Josephus nhắc đến trong tác phẩm của ông. Thì chúng ta cứ chọn ra nhiều lắm, nhưng mà chúng ta cứ chọn ra trong số những người như là Giăng Baptist nè, Chúa Giêsu, Salome, Herodia, Antipa, Philip đệ nhất. Muốn chọn cái nào cũng được, ta kêu mình có ba thôi, ba cái tên thôi. Bây giờ câu số 10. Quý vị làm cách nào chứng minh sự tính chính xác của các sách phúc âm cho người vẫn chưa nhận thấy được sự thật của sự tính chính xác này? Tức là lịch sử ghi lại đúng đó, làm sao mình có thể chứng minh được?
Có cái ông sử gia đó, người Do Thái, không có tin Chúa nhưng mà viết ra.
Dạ, yeah, viết giống như Kinh Thánh chép phải không?
Dạ. Yeah.
Có nhiều điểm giống như Kinh Thánh chép, cho nên mình thấy rằng mặc dù ông ta không phải là một người tin Chúa, nhưng mà chỉ là một sử gia thôi mà lịch sử rất là chính xác, không có đi ngược với Kinh Thánh. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể tin cậy được. Antipa đã lãnh hình phạt gấp đôi nào vì tội của mình?
Thứ nhất là bị cái người cha vợ của mình tuyên chiến rồi bị phạt.
Yeah.
Thứ hai đó là Caesar chụp phế ngôi vị của vua.
Yeah.
Và bắt lưu đày.
Yeah. Thực ra thì Herod chư hầu Antipa cũng phạm tội lớn mà, phải không? Vừa phạm tội với người em dâu mình, rồi vừa giết người nữa, giết Giăng Baptist. Điều gì xảy ra tại Macrus? Tại Maturus thì cái gì xảy ra đây? Giăng Baptist bị bỏ tù, bị giam ở tại đó đó. Và ông bị chém đầu, bị giết. Lâu đài này nằm trong vùng nào? Cái điều này quan trọng, cần phải ghi nhớ đó. Vùng nào?
Bê-rê.
Và chúng ta biết là ở phía đông nam ha của Palestine. Xin đánh dấu chữ X trên bản đồ. Dễ quá phải không? Mình nhìn thấy đó, ở bên tay phải có một cái chấm đó. Chúng ta có thể tìm được lời Chúa Giêsu dạy về tính ổn định của gia đình ở đâu? Xin nêu địa chỉ câu Kinh Thánh. Quý vị được dùng Kinh Thánh của quý vị. Hỏi cái này hơi bất ngờ vì hồi nãy chúng ta đã đi lướt qua mà không có nói đến cái phần này. Xin mở ra ở trong Matthew. Xin mở sách Matthew ra. Matthew đoạn 19. Có nói về ly dị đó. Từ câu 1 cho đến câu thứ 12. Và ở đây thì chúng ta thấy cái gia đình của Herod chư hầu Antipa đó là một cái ví dụ, tiêu cực, hay là một cái hình ảnh xấu, một cái tình trạng bất ổn của gia đình trong thời Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta ghi chỗ đó là gì? Gia đình của Herod chư hầu Antipa ha. Và trong cái phần kinh thánh thì có thể chúng ta cũng ghi thêm đi. Matthew đoạn 14. Đoạn 14. Câu 3 và 4. Câu 3 và câu 4 đó. Thực ra thì nếu mà có thể chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 12 để biết về cái chết của Giăng Báp Tít. Cũng như phần trên đó, câu đoạn 19, câu 1 đến câu 12 để tìm hiểu Chúa Giêsu dạy về cái vấn đề gia đình. Không biết sách của thầy Minh Cô Dung đó có cái bài số 2, 2A, 2B, 2C không?
Dạ có.
Ồ, vậy thì tốt nha. Yeah. Hình như hôm trước cũng có hỏi lần rồi mà quên đó. Tại vì trong cái sách của cô Yến cái đợt đó thì lại thiếu đó, cho nên phải hỏi để rồi có không có phải copy gửi tới. Dạ. Yeah. Chúng ta có thể tạm nghỉ ở đây ha. Bây giờ thì xin mời cô Dung cầu nguyện kết thúc đi. Xin Chúa cũng ban ơn cho hết thảy chúng ta trong mùa Giáng sinh này.
Dạ.
Dạ. Xin mời cô Dung đi. Cô Dung cầu nguyện.
Là Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu thương của chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con hôm nay cũng có cơ hội để cô Yến lên đường dây để học tiếp tục cái bài mẫu si. Chúa ban phước nhiều trên lớp học của chúng con. Chúa ban phước cho cô Yến và cô có sức khỏe, sự khôn ngoan với Đức Thánh Linh ở cùng với cô luôn để cô tiếp tục hướng dẫn lớp học này cho chúng con học hết chọn 6 cuốn. Cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa rất nhiều. Năm qua Chúa ban phước cho chúng con trong mùa Giáng sinh này. Chúa ở cùng với chúng con, nhắc nhở chúng con nhớ tới Chúa Giêsu đã Giáng sinh 2000 năm, hơn 2000 năm để xuống cứu chuộc tội lỗi chúng con, để chúng con trở thành con cái của Ngài. Chúa ở cùng với mỗi anh chị em chúng con, những người không đến được tối nay cũng như những người chúng con ở đây. Chúa gìn giữ ở cùng, nhắc nhở chúng con để chúng con có sự ham muốn lời Chúa, học trung tín mỗi tuần. Chúng con cố gắng hết mình để vô học và tiếp tục hiểu hết cuộc đời của Chúa để chúng con có đức tin mạnh mẽ, chúng con có kiến thức để chúng con có thể nói lời Chúa cho những người chưa biết tin Ngài. Con cảm tạ Chúa. Chúa cũng cho chúng con luôn nhớ và làm theo, không phải chúng con đọc để biết nhưng mà không có áp dụng, không có thực hành. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa thêm sức nhiều chúng con, ở cùng chúng con, gia đình chúng con, gia đình cô Yến, một sự bảo như gia đình chúng con, những người không có lên đường dây, Chúa cũng ban phước cho họ, giữ họ luôn trong mùa Giáng sinh được bình an, phước hạnh, vui vẻ. Chúng con cảm tạ Ngài, thành tâm cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Chúc thầy cô Minh Dung một mùa Giáng sinh vui vẻ với gia đình ha. Năm sau mình gặp lại nha.
Ủa, năm sau cô, tuần tới không có học hả cô?
Hả? Tuần tới là... Ồ, tuần tới chưa có qua. Chưa có qua năm mới, quên. Xin lỗi. Nhớ lộn hoài. Dạ, tuần sau gặp lại. Ngày mai gặp lại chứ.
Mai gặp.
Dạ, dạ, rồi, chúc ngủ ngon ha. Sáng gặp lại, dạ, lại, dạ, nhà bác.